Tôi rất là vui khi mà hôm nay thấy Hội Thánh chúng ta, mọi người tụ họp về đông đủ để dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Khôi cũng cảm ơn Mục sư Vinh đã cho Khôi cơ hội để chia sẻ ngày hôm nay.
I'm delighted to see everyone here today. I'm very thankful that Pastor Vinh has given me an opportunity to come here and speak to all of you.
Thưa quý vị, hôm nay là vừa rồi là chúng ta ăn mừng lễ tạ ơn phải không ạ? Thì chắc nhà ai cũng ăn gà tây rồi.
I hope that you guys have a good, great Thanksgiving. You know that on Thursday we had a great Thanksgiving. I hope that you guys all have a good time eating turkey.
Thì mỗi năm chúng ta đều ăn mừng ngày lễ tạ ơn.
Every year we have a great time and celebrate Thanksgiving.
Vậy thì ngày lễ tạ ơn có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
So what does Thanksgiving mean to us?
Có phải đến ngày lễ tạ ơn thì chúng ta mua gà tây về nhà ăn uống linh đình?
Is it that on Thanksgiving day we go to the store and buy turkey and eat?
Rồi sau đó thì dọn dẹp đi ngủ để sáng mai đi làm không?
And then after that we clean up and go to sleep and get ready for work.
Hay là đến ngày lễ tạ ơn chúng ta được nghỉ nhiều ngày thì cả nhà kéo nhau đi Las Vegas hay đi đâu đó?
Or is it on Thanksgiving holiday we have an extended vacation and we go to Las Vegas and have a great time?
Nếu như vậy thôi thì ngày lễ tạ ơn chắc không còn ý nghĩa gì nữa hết.
And if that is all, then Thanksgiving has no meaning to it.
Nó cũng giống như bao ngày lễ bình thường khác mà thôi.
It's just like any other holidays.
Nhưng chúng ta là những người Cơ Đốc, là những người tin có Thượng Đế thì khác.
But we are Christians and we believe in God and it is different for us.
Ngày lễ tạ ơn thì chúng ta dâng những lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời của mình.
On Thanksgiving day, we give thanks to God.
Vì chúng ta biết Ngài là ai, Ngài là đấng ban phước cho chúng ta trong suốt một năm qua.
Because we know who has blessed us each and every day for the past year.
Và đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ngày hôm nay để cảm tạ ơn Chúa.
And that is why we are here today to give thanks to God.
Nhưng mà Khôi xin hỏi quý vị đã cảm thấy thỏa mãn chưa?
But let me ask you, are you satisfied?
Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta nhận lãnh những ơn phước của Chúa thì chúng ta cảm thấy thỏa mãn chưa?
We give thanks to God because He has blessed us, but are we yet satisfied?
Nếu mà thỏa mãn ra thì tốt, nhưng mà Khôi thấy chúng ta còn thiếu một điều gì đó.
If you're satisfied, then that's great, but I think we're missing something here.
Đó là chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa bằng hành động.
Is that we have to give thanks to God through action.
Hành động đó là chúng ta phải thực hiện những gì Chúa muốn chúng ta làm.
Actions according to God's will.
Ở trong Matthew đoạn 1 câu 21 có nói khi Chúa đến thế gian này.
In Matthew chapter 1 verse 21 it says that when God came into this world.
Tên của Ngài là Jesus, có nghĩa là đấng cứu chuộc dân mình ra khỏi tội lỗi.
His name was Jesus, the Savior.
Vậy nếu như mà đấng đó không hoàn thành công việc của Ngài thì tôi chắc chắn người đó không phải là đấng Christ.
But if he does not save us then I don't think he is Christ.
Vậy khi Ngài về trời thì chúng ta mặc lấy danh của Ngài.
And when he went to heaven, we got the reputation as being Christians.
Là những người tin Chúa và tiếp tục sứ mạng của Đức Chúa Giêsu trên đất này.
Meaning that we believe in him and we will carry out his work.
Một người Cơ Đốc nhân sẽ không phải là Cơ Đốc nhân nếu như không làm cho người khác thành Cơ Đốc nhân.
But a Christian is not a Christian unless he convert others into Christians.
Nếu như mỗi tuần chúng ta cầm kinh thánh đi đến nhà thờ để nghe mục sư giảng xong rồi đi về.
If we come to church every week and bring our Bibles and listen to the pastor and then go home.
Thì mãi mãi những người xung quanh sẽ không biết Đức Chúa Giêsu là ai.
Then forever those around us will not know who Jesus Christ is.
Tại sao Ngài không dùng các thiên sứ để rao truyền tin lành của Ngài?
Why doesn't God use his angels to spread the word of God?
Hoặc là tại sao Ngài không đổ từ trời xuống tiền của để hoàn thành công việc?
Why does he not pour riches and wealth to us so that we may reach out to others?
Tại vì Ngài muốn quý vị.
Because he wants you.
Ngài muốn chính chúng ta phải đi ra để rao truyền, dùng môi miệng để nói với người khác.
He wants us to go out there and spread the word of God.
Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Roma đoạn 10.
Please open up your Bibles to Romans chapter 10. Verse 13 to 17.
Câu 13 đến 17.
Verse chapter verse 13 to 17.
Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.
For whoever calls upon the name of the Lord shall be saved.
Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì làm sao mà nghe?
How then shall they call upon him whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they
Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào?
And how shall they preach unless they are sent, as it is written?
Như có chép rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành tốt đẹp biết bao.
As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things.
Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe tin lành đâu.
But they have not all obeyed the gospel, for Isaiah says, Lord, who has believed our report?
Yeah, Isaiah có nói rằng lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng. Như vậy, đức tin đến bởi người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.
So faith then comes by hearing, and hearing by the word of God.
Đây là một chuỗi lập luận liên tục của Phao-lô nói về sự cứu rỗi.
This is the teachings of Apostle Paul.
Phao-lô cho chúng ta thấy người khác muốn được cứu thì phải tin.
Apostle Paul says, in order to be saved, you have to believe.
Mà muốn được tin thì phải đến từ sự nghe.
But in order to believe, you have to hear.
Mà để được nghe thì trước hết phải có người đi rao giảng.
But in order to hear, someone has to spread the word to you.
Nếu chúng ta muốn thấy người khác cũng được cứu như mình thì chúng ta phải đứng dậy.
If we want to see others to be saved like us, we have to stand up.
Chúng ta phải đi ra nói cho người khác nghe về Đức Chúa Giê-xu đã chết cho họ.
We have to go out there and spread the word of God and tell them why Jesus has died for them.
Để họ cũng sẽ dâng lên những lời cảm tạ ơn Chúa giống như chúng ta.
So then they can give thanks to God the way we do.
Có một câu chuyện thật kể về một hội truyền giáo kia được sai đến giảng đạo cho người Eskimo ở trên hòn đảo Greenland.
This is a story of researchers who missionaries who came to Greenland to the Eskimos.
Sau khi tìm hiểu kỹ về người Eskimo thì
after researching on these Eskimos,
thì hội truyền giáo quyết định là không giảng trực tiếp về Đức Chúa Giê-xu.
They decided not to preach about Jesus Christ directly to them.
Bởi vì người Eskimo chưa có một khái niệm về điều thiện và điều ác.
Because the Eskimos do not know the difference between good and evil.
Cho nên họ chỉ cử những người giáo sĩ đến sống chung với người Eskimo để bày tỏ đời sống Cơ Đốc nhân mà thôi.
So they only taught them the Christian lifestyle, but not directly talk about who Jesus Christ was.
Họ sống 10 năm mà không nói gì về Đức Chúa Giê-xu.
They lived for 10 years without preaching the word of God to him.
Vì họ chờ một ngày nào đó thuận tiện thì sẽ nói về sự chết của Ngài.
And they waited until there was a better environment to teach them who Jesus Christ was.
Chỉ đến một ngày nọ khi mà vị giáo sĩ đang ngồi đọc kinh thánh ở nhà mình.
Until one day, one pastor was reading his Bible at his house.
Thì có một cụ già người Eskimo đến thăm.
And there's this elder Eskimo who came to visit.
Ông ta mới thắc mắc và muốn vị giáo sĩ đọc cho mình nghe cái gì viết trong quyển sách đó.
And he was curious of what, and he told the pastor to read to him what the book was talking about.
Vị giáo sĩ mới bắt đầu nói về sự chết của Đức Chúa Giê-xu.
And the minister started talking about the death of Jesus Christ.
Thì cái ông già này, ông mới hỏi tại sao ông đó phải chết.
And he asks the pastor, why is it that this man has to die?
Và ông đó phải hy sinh cho ai?
And who does he sacrifice for?
Nhân cơ hội này, nhà truyền giáo mới bắt đầu trình bày về sự hy sinh và cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá.
And so the minister started asking him, started teaching him why Jesus died on the cross for us.
Thì người cụ già người Eskimo này mới hỏi đi hỏi lại và cuối cùng thốt lên một điều rằng.
And then the Eskimo started thinking and asking questions and came up with one final question.
Tại sao đến bây giờ các ông mới nói ra điều này?
Why is it that you wait until now to teach us about this?
Tại sao 10 năm trước khi các ông đến đây các ông không nói là Đức Chúa Giê-xu đã chết cho chúng tôi?
Why did you not tell us about this 10 years ago when you guys first came?
Bây giờ đã quá trễ rồi.
Right now it's too late.
Cũng như vậy, nếu một ngày nào đó cửa ân điển của Đức Chúa Trời đóng lại,
just like in the same way when the probation period comes,
thì sẽ có bao nhiêu người giống như cụ già người Eskimo này?
There will be many people like the elder Eskimo.
Lúc đó người ta sẽ nói là tại sao các anh biết lẽ thật mà không nói cho chúng tôi nghe?
And they will ask us, why is it that you know the truth but do not tell us?
Chúng ta có thể trả lời là tôi đã thử nhưng các anh không chịu nghe.
And we will respond, we have tried but you did not listen.
Nhưng họ sẽ hỏi nữa là tại sao các anh không cố gắng hơn chút nữa?
They will ask you, why is it that you didn't try a little bit more?
Đã trễ quá rồi.
Now it's too late.
Vậy chúng ta có thể nhìn họ đau khổ trong đau đớn được không?
Can you stand to look at them suffering in that time?
Tôi chắc chắn là Chúa không muốn bỏ sót một người nào.
I guarantee that God does not want to leave any one of us.
Vậy thì bây giờ tôi muốn mọi người chúng ta hãy nghĩ đến những người khác.
And at this time I want you to think about others around us.
Vì ngoài đó chắc chắn sẽ có những người chưa biết đến Chúa.
And there are many people out there that do know who Jesus Christ is.
Sẽ có rất là nhiều người từ chối chúng ta.
There will be many people who reject us.
Nhưng mà ở đâu đó cũng sẽ có một người cần đến một đấng cứu rỗi.
But in that many, there will be also many who need the saving of Jesus Christ.
Tôi cũng muốn chia sẻ là có rất là nhiều cách để chúng ta đi rao giảng.
There are a lot of examples how we can reach out there.
Đối với những người mục sư hay giảng sư thì họ tổ chức những chương trình truyền giảng lớn.
Evangelistic teams and pastors, they usually hold evangelistic meetings.
Nhưng chúng ta là những người cơ đốc, những thành viên, chúng ta cũng có nhiều cách để làm.
But as members of the church, we also have several ways too.
Như là làm chứng với những người lân cận về đức tin của chúng ta.
We can witness to others.
Hoặc có một cách là gọi là hit and run.
This is a method called hit and run.
Chúng ta mua những cái cuốn truyền đạo đơn nhỏ để trong xe.
What is it we do that we get booklets of concerning Jesus and about his life and about him and we put it into a glove compartment of the car.
Thì khi mà chúng ta lái xe ngoài đường, chúng ta thấy những người nghèo thì chúng ta có thể cho tiền và cho luôn cái cuốn booklet đó.
So when we go out there and give to the needy, we can give them the book that goes along with the money.
Thì họ sẽ có cơ hội biết về Chúa Giêsu.
And then we have a chance to know who Jesus Christ is.
Ở trong tuần qua phải thấy các bạn thanh niên cũng đi gõ cửa từng nhà để xin những đồ ăn.
For the past week, we've seen the early teens go out there and have a camp food drive.
Họ muốn tặng cho những gia đình nào mà trong vùng gặp khó khăn.
They want to give a gift to those who are unfortunate, not fortunate enough to have a great Thanksgiving.
Vậy tại sao họ nghĩ ra ý tưởng này?
Why is it that they came up with this idea?
Vì họ muốn thấy những người khác cũng có một mùa lễ Giáng sinh.
Because they want to see other people to have a great Thanksgiving as well.
Để những người gặp khó khăn bắt đầu cảm tạ ơn Chúa như chúng ta.
So then they will have a chance to give thanks to God the way we do.
Quý vị cũng thấy mỗi năm nhà thờ chúng ta sẽ có thêm nhiều người đến để cảm tạ ơn Chúa không?
You want to see that every year we have an increase of members to give thanks to God.
Nếu quý vị có xin nói amen.
If you do, say amen.
Và cầu Chúa ban phước cho quý vị.
May God bless you all.